Tôi để thăm biết chút mừng vui vẻ với nhau trong cái đạo tình trên đường dài tu học. Hôm nay là ngày tôi về đây thì thấy được cái sự quan tâm có mặt của các Phật tử gần xa gần đó, tôi rất là vui. Và trước hết là xin gửi lời đến các vị là chúc mừng sức khỏe và tinh thần. Rồi cùng chuyên liệt vị Phật tử, tôi xin nhắc lại cái trọng tâm của cuộc đời tôi là Phật Phật sự tới cho tới nay. Thì cái điều này tôi cũng thỉnh thoảng là tôi nói hoài, nói nhiều lần lắm cho tới cái tuổi này. Và hơn 60 năm ở trong cái chỉ là một việc là học đạo, hành đạo, để hy vọng tới cái lúc nào đó chứng đạo và đạt đạo. Đó là ý tưởng của cái người này tới Phật tôi thành lập. Thì thật sự cho tới hôm nay là tuổi tôi 85 tuổi, các vị biết rồi. Cái quá trình hoạt động mà học đạo thành đạo cho tới năm nay là hơn 60 năm. Tôi có quá trình thật sự, có quá trình học đạo thành đạo thật sự. Bởi vì 65 này đó, 65 năm này hơn đó có hơn mà thôi, mình nói 65 năm rồi. Ủa 65 thì nó tròn đi ha, là không làm một việc gì khác là dạy các trường Phật học. Các tỉnh miền Nam mà cần như đi làm dấu sau ngày đến cái tâm giấc cái gì đi ra Huế đi Hà Nội cũng có làm việc nào và thậm chí là gia học. Cho nên còn tôi đó thì không phải là nói để trên phai, để mình nâng cao giá trị, để rồi mình tự cao tự đại tự đặt tự hà, cái đó đối với tôi hoàn toàn không có. Nhưng mà có quá trình thật sự, cho nên là cái cách mà giảng đạo, nói chánh pháp, hy vọng là trao đến cho các Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ đó, thì không phải ai nghe cũng bằng lòng, không phải ai nghe cũng thích, không phải ai nghe cũng chấp nhận, điều đó là rất khó khăn. Nhưng mà tôi xin nhắc là không bằng lòng, không thích, không chấp nhận, điều đó người ta có quyền. Bởi vì đó là quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do nhận thức phê phán, quyền tự do tu tập của người ta. Ta có quyền không thích, không nghe, không quan nghênh, điều đó không sao hết. Nhưng mà những điều mà tôi nói với tấm lòng mà muốn trao tặng, muốn dâng hiến, muốn cúng dường cho Phật tử đó, là lời nói đó là lời nói học theo trái của Phật, gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất phú ngữ giả. Nói chân thật, nói không dối trá, không có ý lừa gạt phỉnh phờ ai để phục vụ cho một ý đồ nào khác. Lời tôi nói ra những chữ nghĩa mà tôi viết ra không có ý đồ nào khác là nhằm để gửi đến cúng dường cho tất cả anh đi trẻ cho Phật tử Việt Nam nhận thức được đạo Phật, nhận thức được cái chân lý lời Phật ý kinh của Phật dạy. Cho nên là có khi có con nghe, thậm chí là có người không chịu được điều đó, là mấy mươi năm nay tôi vẫn xác định như vậy và tôi biết thân mình là như vậy. Vậy mà cho tới bây giờ không có mời mọc, không có hẹn hò gì nhiều, mà lần nào tôi về đây thì các Phật tử gần xa cũng được lần đạo như thế này. Đó là một điều phi hữu chứ không phải đơn giản đối với cuộc đời tôi. Bởi vì những điều tôi nói là rất là mạnh mẽ, thẳng thắn. Tuy nhiên là người xưa cũng có nói là lưu diệt khổ khẩu lợi bệnh, trung ngôn nghịch dĩ, nhưng mà nó lợi ư hành. Có nghĩa là thuốc hay uống nó bằng việc là nó khó, nó đánh, đánh miệng, mà nó lợi cho bệnh. Còn cái lời mà nó trực, nó ngay, nó thẳng thì có thể là khó nghe, có thể ai đó không chịu, không bằng lòng. Nhưng mà nếu mà các vị suy gẫm cho kỹ mà bằng lòng mà nghe đấy, là lời của tôi là chân ngữ giả thật, ngữ giả có thật, hoàn toàn là phục vụ cho lý tưởng là giải thoát về giác ngộ của Đức Phật. Của Đức Phật muốn truyền đạt cho chúng ta, cho người Phật tử chúng ta. Cho nên là bây giờ ngày hôm nay đó, tôi cũng muốn nói với các Phật tử là cái điều mà tôi muốn nói cho bây giờ đây đó, cái mà tôi ưu tư rất là nhiều đó, là trong thành phần đệ tử Phật của chúng ta có một số có lòng tin tưởng muốn theo đạo Phật, muốn đi con đường Phật, nhưng mà chưa được uốn nắn, chưa được tôi luyện vững vàng, cho nên cái đức tin có một số tự đặt mình là Phật tử, tự quý Đức Phật, mà sự thật mình chưa đi đúng đường lối của Đức Phật dạy, thì mình tự đặt mình mệnh danh mình là Phật tử, nhưng mà coi chừng mình không phải là đệ tử Phật đó. Tôi muốn nhắc các vị như thế. Và sau đây để một phần nào để góp một phần để nhắc nhở cho các vị, là tôi có kéo trên cái mạng internet gọi là vietnamnet.com của một vị thạc sĩ giáo sư giảng viên trường đại học trường học báo chí và tuyên truyền, thì cái lời nói của một phóng viên cùng với một vị giáo sư, vị giảng viên này là nó phát xuất từ cái nhận thức của người thế gian, mà người ta có cái nhận thức về đạo Phật của chúng ta đó tốt không? Cho nên rồi đây tôi sẽ công hiến để các vị nghe, và trước mắt là các vị đọc cái tờ đó, cái tờ mỗi người có một tờ đó ha, tôi sao chép ra đó để mỗi người có tờ, cái tờ nó lên cấp. Các vị đọc kỹ, nghiên cứu kỹ có lợi ích lắm, rồi giữ cái tờ đó, rồi tháng sau cũng vào những cái ngày giờ gần cuối tháng âm lịch, tức là tháng năm này là tháng tư, tháng năm tôi về, tôi cũng đã làm việc trường đây, rồi tôi sẽ cúng dường cho mỗi người. Ai cầm cái giấy đó lần sau lại đây, mỗi người tôi sẽ cúng dường cho một cái tập sách có cái nhan đề là những chiếc lá trong tay. Tập sách này là khá dày, cho nó không phải mỏng như là cái tập ngón tay chi ta. Thì các vị đọc cái đó, đọc cái tờ của ông thạc sĩ đó, của một giảng sư đó về trường tuyên truyền báo chí đó, học viện báo chí tuyên truyền, đọc cái đó nó giúp cho các vị bổn mở một phần nào để các vị đầy đủ đức tin rằng là lời của tôi viết ở trong cái quyển sách này rất khó nghe, nhưng mà không phải là tôi một mình tôi bài đặt ra, mà trong đó là người thế gian nhà này tuyên truyền cho chính trị, cho quân sự, cho phổ biến cho người, cho quần chúng nhân dân, mà người ta cũng nhận thấy như vậy. Cho nên là các vị đọc cái tờ đó đi, là trước khi mà tôi triển khai cái buổi nói chuyện gặp gỡ hôm nay đó, thì tôi xin mời các vị nghe cái lời này, nghe cái bài này nói nghe để rồi mình vô vào đó còn nhắc nhở và triển khai.
Như thế thường nhiều người chưa hiểu gì về đạo Phật, đến khi người họ tìm tài địa vị, thậm chí còn phân biệt đức Phật ở chùa nào cũng có lắm. Những hiện tượng xảy ra phổ biến như ma túy buôn tiền lẻ hành thắt lên, mê muội cầu tài lộc, che nắng cô đẩy, tạo nên những hình ảnh xấu trong các mùa lễ. Việc năm nhé có cuộc trao đổi với thạc sĩ Trần Văn Phương, giảng viên khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền, để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố gây nên các hiện tượng xấu đáng báo động trong các mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đức Phật là một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần. Hỏi: Phật giáo tại Việt Nam đang được người Việt nhận thức thế nào thưa ông? Đáp: Phật giáo không phải là tôn giáo bản địa của người Việt, nó là một tôn giáo ngoại lai có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có thêm từ một vài nước thứ ba. Vì vậy Phật giáo ở Việt Nam đã có nhiều việc thay đổi đi một phần và không còn nguyên bản như tiến lên xuất phát của nó. Vì vậy Phật giáo ở Việt Nam có rất nhiều dòng khác nhau, nhưng nguy hại cho một số bộ phận người dân, Phật giáo đã bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản. Hỏi: Vậy Phật giáo ở Việt Nam bị hiểu sai như thế nào? Đáp: Đó là sự nhận thức đúng đắn về Đức Phật. Nói tiếp nhận đơn giản kiểu quan niệm của nhiều người Việt cho rằng Đức Phật trở thành một vị thần thánh có nhiều phép thần thông. Họ cho rằng Đức Phật càng gần gũi với họ càng tốt để dễ dàng ban pháp phù hộ cho mình. Điều này dẫn đến tình trạng họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn như tiền tài, may mắn, địa vị trong cuộc sống, mà quên đi rằng Đức Phật chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình. Hỏi: Người đến cửa Phật mới chính là người quyết định cuộc sống cho mình, xin ông làm rõ ý này. Đáp: Phật giáo là một tư tưởng triết học lớn do Đức Thích Ca Mâu Ni là người khởi xướng. Chính vì vậy hình tượng Đức Phật là đại diện Phật giáo, chính là đại diện cho những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân Phật giáo muốn đem đến cho người dân. Đó là những nguyên trang về việc hướng thiện, về luật nhân quả, tức là tự mình làm việc thiện hay nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Chính vì vậy người đến thế Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình, mà để tìm đến những giáo lý của Phật giáo, để phải tự xuất phát từ bản thân mình làm những việc thiện thì mới mong tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Vì vậy Đức Phật ở đây chỉ mang ý nghĩa như một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần thánh. Hỏi: Nguyên nhân do đâu khiến nhiều người Việt Nam lại có sự nhận thức sai về Phật giáo như vậy theo ông? Đáp: Từ kia vì Việt Nam là một nước nông nghiệp nên trong quá trình tồn tại và phát triển đã phải chịu sự chi phối rất nhiều của tự nhiên, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Thời đó trình độ nhận thức hạn hẹp đã cho rằng vạn vật hữu linh, tức là mọi sự việc xảy ra đều có sự ảnh hưởng của một vị thần nào đó. Chính vì vậy, khi du nhập vào Việt Nam với sự dung dị và hòa bình, dẫn đến Phật giáo đã giảm bớt tính hàn lâm và tự thiện vốn có của nó. Ngày nay, do nhiều tác động của cuộc sống vật chất, đặc biệt là sự kém hiểu biết một bộ phận người dân, do chỉ đến với Phật giáo theo tư cách những người không nghiên cứu hay tu hành, cộng thêm tâm lý đám đông mới dẫn đến sự lệch lạc như vậy về quan niệm về Phật giáo. Chính vì hiểu sai nên dẫn đến những hành động chưa đúng, thậm chí là sai lệch, gây ra nhiều sự biến tướng sai lệch trong các hoạt động văn hóa tâm linh. Cùng thờ một đức Phật có chùa đại thiên hơn, ông giải thích sao lại hiện tượng một vài ngôi chùa cứ đến mùng một hoặc hàng tuần ùn ùn người dân đổ về cúng lễ? Đáp: đó cũng là sự hiểu sai về đức Phật như một vị thánh thần đã nói ở trên. Không có chuyện đức Phật ở chùa nhà lại thiên hơn chùa Thánh Chúa trong đại học sư phạm Hà Nội gần đó. Bản chất đều là cùng thờ một đức Phật từ bi hiển cả cổ độ chúng sinh, người đến thờ Phật để tu bản thân, chứ không phải coi đức Phật như một vị thánh đem đi điều không may, mang đến điều tốt lành, mà coi thánh nơi này thiên hơn thánh nơi khác. Hỏi: là một người nghiên cứu, ông còn thấy những biểu hiện sai lệch nào khác về việc thờ đức Phật của người dân? Đáp: có rất nhiều. Ví dụ như việc dân giả hóa đức Phật nay đã biểu hiện rất rõ. Ví dụ như việc thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo, nhưng khi bắt đầu cúng, nhiều người lại cúng câu đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Tín ngưỡng thờ mẫu không phải là Phật giáo, nhưng khi nhiều người đến phủ Tây Hồ, phủ Giày, câu đầu tiên hướng cũng lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Biểu hiện về mặt vật chất như chùa là thánh đường thờ Phật thì nhiều nơi lại đưa cả thờ mẫu là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt thế kỷ 16 để đưa vào trong chùa. Thậm chí ngay cả Đức Thánh Trời Hưng Đạo cũng được vào ngồi thờ cùng với Phật. Hay là chuyện đi chùa thì lại cúng mặn, đốt vàng mã, thắp hương, công đức tiền lẻ bừa bãi. Tất cả cũng đều bắt nguồn từ sự nhận thức sai lệch hoặc thiếu hiểu biết của người dân khi đến cửa Phật.
Hết chuyện nữa.
Đi lễ chùa, nhiều người chưa hiểu gì về đạo.
Hết rồi. Đại để cái bài như thế. Các bạn tự có cái tờ để về nghiên cứu lại. À, ví dụ như trong này nên đề cập đó, trong đây được đại đa số chúng ta ai cũng thờ tổ tiên, thờ ông bà cúng quại, đó là một phong tục tập quán của một dân tộc. Mà thờ cúng tổ tiên ông bà như vậy mà mình nói là mình là đạo Phật, mình tưởng rằng mình người đạo Phật rồi, chưa phải vậy đâu đó. Cái bài này ta nói rất là đúng đó. Các vị về nghiên cứu đi. Lại một điều mà rất là nguy hiểm nữa là thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên rồi mình tưởng mình là đạo Phật đã sai rồi, đã không phải rồi, mà còn thêm vào đạo Phật là cúng rất là dữ và siêu lại lại rất dữ, rồi cúng tiền, cúng đồ ăn, các thứ cúng rất dữ, cấm nguyện cho bình an, cho hạnh phúc, mà thậm chí là cấm ở trong chùa, thì chùa bữa nào cũng có câu cấm. Mà xin lỗi nghe nói cái này là nó bực cái mình đó, đừng tưởng đâu các chùa cấm cái gì, nguyện cái gì, cầu cái gì cũng là trúng đâu. Tôi nói ví dụ như thường bữa ăn cơm rồi đó, chúng tôi bữa nào ăn cơm rồi đó, một nguyện mong điều hòa thuận quốc thái dân an Gia gia vô cơ cẩn dư xứ xứ hưởng tới vì chi lạc. Phổ biến là đàn na thí chủ tân ích phước điện câu đó cũng đạo thái gì quái đàn na thí chủ tân ích phước điện phước gì lắm âm siêu dương thới nghe câu đó cũng phải luôn âm siêu dương thới hải yếm hà thanh nghe câu đó cùng phần lần dữ nữa Phật giới chúng sanh tệ thành Phật kéo dài từ nào cũng dữ đấy Phật đạo tôi đồng hè nhau là có gì là Phật nghe rất là trân trọng nghe rất là nhiều vật ông ba mà cái thật thật lắm thật nào tôi nói câu đó là không còn ai tôi nói đâu mà những cái đó là tôi đã tôi có nhất là trong cái quỹ các bạn vì vậy mà các chị muốn sau này tôi cũng dùng cho mỗi người biết mà muốn đọc nổi mà phải chuẩn bị tư thế nghe cái tờ hồi nãy cộng với những cái điều của tôi nhắc nhở bây giờ bắt đầu từ đây tôi phải nhắc nhở để kéo hàng Phật tử của chúng ta trở về những bát chánh đạo mà không các đừng có đòi hỏi các vị đừng có đòi hỏi ông thầy nào ghê gớm gì hết các vị học với ông thầy nào mà dạy các vị tu theo phát trên đạo là đủ rồi đừng có lựa ông nào ghê gớm ông có đi chậm hay là dần xuống hay là mặc áo tay dài là suốt bề dài hay là mặc cái kiểu gì đó đừng bao giờ tin bề ngoài cũng đừng nhìn cái ông Phật nào lớn cao to bự gì đó hay là vàng hay đồng hay gì đó để mà mình cứ đánh giá ông Phật nào quý hơn Phật nào đừng có hiểu như vậy là không phải là Phật đâu muốn nghe cái quyển sách tôi cũng được là phải chuẩn bị từ đây và từ đây về sau tôi nói thẳng nói thật nó mạnh mà các Phật tử tới thì tôi nói tôi nhắc nhở mà các Phật tử mà nghe mà có bực cho mình mà không tới nữa là bỏ hết không còn người nào thăm tôi cũng vẫn cứ nói gì đó chứ không có thể đem mà 1 tỷ 2 tỷ 5 tỷ 10 tỷ rồi biểu tôi nói quách nó lại không bao giờ tôi làm gì đâu tôi cứ nói thẳng mình là phục viện phong điều do tổng quốc thôi dân an như tôi phục viện hồi nãy đó là không có nếu mà một nguyện phong điều võ thuận có khó dân an được thì là 30 năm đất nước mình không có bị đấu tranh không bị chiến tranh phong điều võ thuận quốc khó dân an quốc khó dân an nghĩa là không có giặc giả nước mà giàu có phong điều võ thuận thì mỗi một năm hiện giờ là bao nhiêu tiền của nhà nước phải chia cho hỗ trợ cho những người đi đánh cá bị chìm lại chìm ghe và bị chết bao nhiêu năm mỗi năm chết bao nhiêu người vì sự sống còn mà phải làm ăn cái nghề hạ bạc rất nguy hiểm mà nếu phong điều gió thuận mưa hòa nước thuận nhà an thì là đâu có chìm ghe chìm tàu và biển mình đi đánh cá mà tai nạn như vậy rồi đâu có đất sụp đất lở như vậy đất sụp đất lở mỗi năm là siêu bao nhiêu cái nhà sụp bao nhiêu chết đè bao nhiêu người vậy thì mấy thầy phục viện cái gì Phật tử ê a tụng tán để phục nguyện cái gì cầu được cái gì không? Không có. Đàn na thí chủ tăng ích phước điền cúng nó cúng dường tam bảo cái điều đó kinh điển Phật coi nói nhưng mà nhận cái của cúng dường đó rồi lấy cái hơi của mình mà mình nói thì dài ra phổ biến đàn na thí chủ tăng ích phước điền nó có được nó có vô nguyện vậy được âm siêu dương thới âm là sao mà siêu âm là ai mới được chứ cho nên tôi nói càng ngày là càng khó chịu bởi vì không có cái hồn tôi nói không có cái hồn là lộn xộn về đời, tất cả những cái điều gì hết, tôi không cần bất cứ cái gì, mà tôi cần cái tôi nói, làm lộn xộn quá. Ta đang nói về làm cái chẳng đúng buộc tôi gỡ rồi cái đó. Người ta đang ca mà, người ta ca sắp câu rồi giờ ca em chờ anh yêu em hết, làm sao người ta ca được? Tôi nói tiếp cái vấn đề đó, tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc Phật tử mình trở lại những cái lời kinh ý Phật gọi là Phật giáo truyền thống nguyên thủy của đạo Phật. Trong cái bài nãy ta nói là đạo Phật mình bị lai chăng dữ, nội cái kinh điển mình truyền qua mình học ngày nay thành ra nó không phải là của từ Ấn Độ trực tiếp qua đây, mà là từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Trung Quốc thì nhiều cái ông dịch, dịch ra có ông dịch giỏi, có ông dịch dở. Thì từ hồi đó tới bây giờ là hơn 2.000 năm, trên dưới 2.000 năm. Thì cái dịch dở đã là không sát nghĩa, không tỏ rồi. Chưa kể là chịu dạng cái dịch dở đó lại còn sáng tác ra, sáng tác ra, hay nói một cách khác là tầm quy tạo. Tầm quy tạo thì chết ra cái kinh đó cũng gọi là kinh, mà kỳ thật không phải là lời Phật ý kinh chánh không. Mà tôi xin thưa với các Phật tử, thành viên trẻ gần xa, đối với nhà khoa của tôi hơn 60 năm dài học, bây giờ bất cứ cái kinh nào đưa được liếc qua cái đọc và tôi nghe qua cái là tôi biết cái nào là cổ Phật, là Phật ý kinh thiệt, còn cái nào là sản sỏi do phong ba bảo tác của thời gian mà nó lẫn lộn vô đó. Tôi lượm ra cái một y như là con mắt tỏ mà lượm thấp ở trong gạo, lượm dễ dàng. Nhưng mà tôi mới sớm cho nó trong đó cái gì, còn các Phật tử thì làm sao mà biết được. Cho nên tôi xin thưa là các Phật tử là tu tập tốt lòng thì có, phát tâm quý đạo Phật thì có, nhưng mà các vị nhận lầm về cái trà độc không phải là giàu, không phải là giàu ngon, không phải là tốt hơn, những cái thứ không làm ra cơm được, vậy mà mình cứ để trà độc lẫn lộn ở trong gạo, ở trong cơm, thì mình ăn cái cơm gạo đó làm sao có cái chất dưỡng đúng đắn được, thậm chí có độc hại nữa cơ. Cho nên những cái ngày những tháng năm còn lại từ đây, từ cái lời viết cũng như là lời nói, là nó mạnh lắm, nó thẳng lắm, giao nó không hề còn có cái đó âu trải gì nữa. Chúng ta tu còn sai lầm dữ lắm. Sau này bây giờ mình cái gì mà tôi biểu này cũng sắp được đăng lên, các vị sẽ cởi mở gột rửa được một số những cái mà cái ông bác sĩ, ông giáo sư đó ông mới nói nãy nó một vài ba cái món nhỏ nhỏ ở trong cái quyển sách này của mình, một vài món nhỏ nhỏ thôi, còn ở trong quyển sách này còn nhiều nữa. Ông điều cho tôi một thời gian anh cầu nguyện vậy không được đâu. Đặng na cái chủ ta cái quốc gia cầu nguyện vậy không được đâu. Pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo cũng được. Chúng sanh trong pháp giới đâu có ai cũng tu tốt, ai cũng hiểu được cái gì của đạo Phật đâu. Mà mình đem cái công đức mà gọi là tu hành là gì có công đức? Tu hành nó có công đức vậy? Mình là một người đàng hoàng. Mà nếu mà các vị đi Nha Trang có cái bãi biển á, bãi biển tóc bùn á, các vị tô hết bùn từ dày đặt lên thì các vị vuốt tóc lên bằng bùn không, thì các vị bà con dòng họ những người quen biết mình không ai nhìn ra mình, không ai biết mình, mà thậm chí không biết mình là con người chẳng cần như là giả nhân hay là thú rừng hay là người gì đó chứ. nhưng mà nếu như mà các vị đi tắm đó này, cái gì có nước các vị tắm ra là nó sanh cái bụng đó, nó hiển lộ con người thân của mình ra, là con người nhìn rất đẹp đẽ, là một con người trình độ văn hóa kiến thức cái cách đẹp đẽ vẫn còn nguyên. Bởi vì con người của mình là tự nó vậy, tự nó đẹp đẽ như vậy, ngũ quan tứ chi của mình đẹp đẽ như vậy, con mắt như vậy, mũi như vậy, tai chân như vậy, bầu nhãi mà người ta nhìn không ra là tại vì mình lấy bụng mình to hết trên khắp rồi, cho nên mình dơ nó lắm, người ta nhìn thấy bụng mà người ta không thấy con người thật của mình, cho nên mình tạo thành thứ gì đó. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình tắm mình gọi ra cái là nó hiện lộ cái của mình ra vậy thôi. Thì những cái hoàn của mình cũng vậy, đừng có đòi công đức với ai nữa. Thật là mình, cái tất thật là mình, tất cả chúng sanh đều có tất thật, cái đó mà dạy đó. Nhất thiết chúng sanh đủ hữu trí tuệ như là rất tốt, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có đạo đức, đều có tốt, tốt giống như Đức Phật vậy. Tại vì chúng sanh đang sống trong vô minh. Vô minh là cái gì? Tại vì chúng sanh sống ở trong ba cái điều, ba cái môi trường, ba cái hoàn cảnh mà đạo Phật gọi là tam giới. Cho nên làm ra cái thành ra con người này thì chỉ còn là một con người, ta gọi là phàm phu. Cái chuyện gọi là con người phàm phu, cái chuyện thành con người không phải là phàm phu. Cái kinh mình nếu như đại thừa Đức Phật nói rằng là gọi là chúng sanh thì là thọ, không phải là chúng sanh. Họ trong kinh Như Lai gọi những người bình thường đó là phàm phu, chứ thì là thọ không phải phàm phu, mà Như Lai gọi là phàm phu vậy thôi, chứ họ không phải phàm phu. Cũng như tôi nói là cái người mà do tô mù, bị tô mù, do ai đó tô mù, hoặc tự mình làm tô mù, người ta nhìn không ra người, không ra giá nghĩa của người, người ta tưởng không phải là người, nhưng mà kỳ thật là người đấy, người thiện đó, tại vì tô mù. Gục nữa cái vùng đó hiển lộ con người của mình là đẹp vậy đó, thông minh vậy đó, trí tuệ vậy, chứ không phải là con người ươi, hay con nhãn chân, hay là con tinh tinh, hay là cái quái trở gì khác, mà con người mà tại vì môi vô cùng đẹp bụng làm mắt tay của nữ tộc ta không còn, mình tưởng là không phải người, cái kỳ thật là người đấy. Đấy là đạo dạy, cho nên tất cả mọi người đừng có lại luật ai hết, đừng có phan sinh ai hết, đừng có cầu thần ai hết, không có thần nào, con nào, đứa nào, ông nào, nước nào, đất nào giúp đỡ gì cho mình hết. Tôi nói cái đó là bực của ai đó, bực của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà các vị nói cái ông này nói gì dữ quá, cái gì à, lần tới không có tới nữa cũng cả. Mà tới nữa thì nói kiểu khác nữa, cũng là nhằm thế nào để lôi kéo các vị trở về với bắt thế nào. Bắt thế nào là gì? Các vị phải bồi dưỡng cái chánh kiến. Chánh kiến là cái chánh kiến phải đúng đắn, là cái chánh kiến đúng đắn. Chánh kiến một cách chừng đấy, đúng chừng đi gọi là chánh kiến. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái vấn đề là thế nào là không chánh kiến, hoặc thế nào là chánh kiến. Nhưng mà tôi nói hãy nói là nó đụng với cái không chánh kiến, nói cái chánh kiến đương nhiên là nó phải đụng với cái không chánh kiến. Tôi nói ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh mình có thời gian là các vị đi thì hùng mà lại bằng cọc. Ô quý lắm, mặt cặp quý lắm, bao nhiêu trăm năm ngàn năm mới có một việc mặt cặp chứ. Ồ, mà đi lại, mà đi cúng, mà hết hàng, mà xích xoa, mà nhốt tóc, mà nhốt người, để mong rằng là mặt cặp giúp đỡ họ trì. Nếu mà Phật tử mà như vậy thì tội nghiệp quá đi, không có một chút chánh kiến nào hết. Cái người mà học liễu nghĩa đại thừa đó là mỗi người chúng ta là Phật rồi, là Phật rồi. Đức Phật vừa thành Phật thì nó ủa rất là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vậy mà sao chúng sanh đâm ra khổ nhiều dữ vậy hả? Tất cả ta là bậc đã thành, chúng sanh là bậc sẽ thành. Vậy mà các chúng sanh họ tự sinh họ giữ ta. Do vậy mà Đức Phật mới phát động tuyên truyền đi dạy để chỉ nói cho mọi người biết rằng mọi người làm thật. Còn không phải Phật gọi là Phật phu Nam Mô rồi là tại vì là các người tô bùn, tô đất, tô lấy cỏ và bao và quấn thành mình đó, cho nên nó mất đi cái phẩm chất của Phật, của một con người thiện. Vì đâu bỏ cái bản chất của bên ngoài, được bỏ bao bọc bên ngoài hoặc là bùn đất bên ngoài là hiển lộ con người ra là người thiện, ý như những người trên thế giới ấy phải học vậy. Nếu chúng ta mà học Phật mà không có chánh kiến là không phải được. Chánh kiến là gì? Cái mà tôi nói bữa nay bớt cho mình đây là ví dụ như hôm qua tôi đi nhà tự nhiên tôi có một người ai đó viết đưa được cái giấy thì họ hỏi tôi vậy chứ, nhờ thầy trả lời tại sao cái thân trung ấm không giống như ngang hoa hậu và Phật. Tại sao thân trung ấm lại không có ở trong bụng mẹ mà đẻ ra, mà có thân trung ấm thì làm từ ở đâu? Có vậy. Nếu mà các vị nghe biết thì các vị mới chậm hơn. Về nghe cái thân trung ấm rồi tưởng tượng là mình ai người nào chết ra thì cũng có cái hồn, cái hồn đó tức là thành cái thân trung ấm. Rồi bay nhảy trên không trung á. Do vậy mà phải càng phải cúng lần để cầu nguyện để cho cái thân trung ấm đó nó có cái chỗ để nó đầu thai. Rồi phải càng mà không được đó thì là phải ngày sau. Do vậy mà mấy cái lần thấp đó gọi là 49 ngày để cho cái thân trung ấm nó có cái chỗ cho đầu thai. Rồi vô vào cái thân trung ấm đó, cái từ đó ra cho hỏi tôi chứ tại sao thân trung ấm không đi ngang, không giống đi ngang qua học quan thành. Nếu mà các vị hỏi nhiều người ta trả lời cho các vị là thân trung ấm tại vì lý do này lý do kia không giống đi ngang qua học quan thành tại vì gì đó thì ta tôi thì tôi trả lời khác. Tôi hỏi câu hỏi này, ai là người đặt lời câu hỏi này? Nói là nói vậy thôi chứ tôi không gọi cho người đó. Rồi người đó người ta tự ái, người tự ti, người ta bỏ mình về sao? Tôi mới hỏi cái câu này, bây giờ tôi hỏi ai người đặt câu hỏi tự biết. Cho tôi biết cái tên của nó bọc cao, màu lớn, nặng bao nhiêu ký lô. Ồ, mà khác ra sao, ăn mặc cái gì, kiểu cỏ chắc dễ như là từ về diện mạo, về hình thức, về tận lượng, về động lực, về chắc dễ là chào cho tôi biết từ trung ấm thì tôi mới trả lời. Thế thì là coi như cái ai mà câu hỏi là người ta bắt đầu có tỉnh ngộ rồi, là vì có cái thân trung ấm mà trả lời cho được. Thân trung ấm không có. Cũng như cách đây tôi hồi nhỏ tôi cỡ 11, 12 tuổi bà ngoại tôi thì chết đó. Bà ngoại tôi qua đời rồi mấy thầy chùa nói nghe bà cái dòng hồn của bà là 21 ngày cái hồn thư cứ dậy, cho nên là mấy ông thầy thán rằng là phải lấy ba cái chung chuông đó để trong đầu cái lúc chết đó, rồi đem cái cơm đó đem hơn phô để dành nó. Nếu mà 21 ngày mà cái hồn thư mà nó dậy á thì nó lỡ cái đụng ai trên đây đụng ai trên đây, mà nếu mà lỡ đụng chết á thì lấy cái cơm trong đầu này đem ra đốt ra cái tát ra cái trò uống nước cái là sống lại chứ không phải chết này. Mồ tổ ơi, tôi nói tôi sợ ơi là sợ. Tôi mỗi ngày tôi cứ tôi dần ra cái bia mộ của bà ngoại tôi á, tôi nhìn coi ra bà có cái hồn thư có dậy chưa, mà thấy con đốm nào con đốm nào mà nó bay ra là ngoài cái vùng đó tôi nói hồn biết là chúng ta sợ sợ chân đặt á, thấy con đốm là sợ, thấy con đốm là sợ, tưởng tượng là cái hồn thư ta ra thầy chùa nó giống mà ăn cái là tôi rồi, tôi cũng là thầy chùa này. Mà nhờ tôi học mấy mươi năm trời cho nên tôi mới bỏ cái nó giống đó. Chứ nó lại về nó giống, mà nó phát xuất từ cái không có trí tuệ. Cho nên mày thật là hù người ta, chứ không có hù tôi gì hết. Tới chừng mà tôi học mà nó lớn lên rồi, tôi mới nhớ chưa hùng là giống địch, chứ thư là giống cái. Thấy không? Chứ chắc là tình hát đó. Hát của mình là một anh hùng, mình nữ anh hùng, bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực để mà đánh đuổi giặc là gì đó. Cái tồn đó, tồn cứ tóc bên đó đuổi hai cái ông quan tạo tạo nguyên và mặt mặt. Mình phải là các cái bậc nữ trong mình bị đoàn kết chung nên đâu cần đánh đuổi giặc lên của thái thú tô định được tạo nguyên và mặt mặt lên đánh. Rồi cái người chính sách nói như vậy, rồi cái gì đó, rồi chúng ta mới chứng chắc tại sao là mình phải nói mình là anh hùng, rồi phải sửa lại là thêm nữ anh hùng. Tại sao mình không nói mình là anh thư? Tất cả chúng ta là anh thư chứ. Anh hùng là chỉ cho người giúp địch gọi là anh hùng, mà cái người mình giúp cái mình nữ thì gọi là anh thư, mà mỗi lần nó nữ anh hùng đó, nó mới buồn đó, nó hát đó. Mà nếu mà các chị có thiền định là các chị thấy được. Cho nên anh hùng, hùng thư, chứ hùng là giúp địch, chỉ cho giúp địch. Chứ thư là chỉ cho giúp cả. Anh hùng là chỉ cho bên nam mình, anh thư là chỉ cho bên nữ. Ấy thế mà ông thầy chùa hồi nào cho tôi xin có mặt hồi đó bao nhiêu 21 ngày đó. Ông nói là cái hùng thư của bà cụ nữa trong vòng 21 ngày, bữa đó nó chạy. Nó vậy có nghĩa là phần như mã nó dùng lên cho nó bay là vô trong nhà, nó kiếm cái chỗ của nó phát xuất hồi nó chết á, mà hắn đâu ai thì chết đấy. Cho nên phải cái cơm đó mà tán là đốt uống trong chợ ơi, do cái tập tục mê tích gì đó, do cái trình độ thấp kém của mình hồi xưa đó. Cho nên cái lời giảng nói đó, thờ mà thờ bà mẫu nè, thờ cái thấp tầng nè, mà đem vô mà thờ tầm lưng mới trong chùa, đó là do trình độ thấp kém. Cho nên gặp ai thờ đấy, gặp ai thờ đấy, gặp tên thờ vậy chứ là mà không phải vậy. Cái lời nói đó là nói thiệt đó, chứ không phải là bà có ác ý đâu. Mà nói xin lỗi ra ngoài Bắc Canh chùa bà thờ bà mẫu á, gọi là cái đền mà cái khoảng của cái thờ mẫu là đồ ăn ngọc nè, mà phát được lâu lâu để cho chút. Bởi vì Phật cách xa, không có gần gũi, cho nên là không ủng hộ nhiều. Cho nên lâu lâu là mình dính về ngàn chút thì thôi, để dạy cái lèo tèo. Thì mà Phật có cái đền mẫu vàng thôi, gọi là thôi vàng gió đó. Câu chuyện chỉ mai vàng thôi, chất chồng cuốn mẫu và đồ ăn cả tam sen thịt cá to thì đem cuốn mẫu dễ đầy. Mà ở chùa nhờ cái đền mẫu hơn là nhà Phật. Cái đó là chuyện của Phật, cái Phật thì hiện nay biết là chuyện của Phật. Mà cái đó là cái nhận thức sai lầm của những người trong chùa Phật. Cái thân tình đem cho thờ chùa cũng không phải gì. Mẫu lễ hoàn thành hay mẫu gì đó. Rồi ở Việt Nam là người tên mẫu ở chút xíu thì kia, cho đốc bọt, cho đốc hay gì đó, đều không phải là đệ tử Phật hết. Cái tên của các vị thì không ai có quyền cả. Nhưng mà người tin như vậy mà gọi là đệ tử Phật, phải tin như vậy, phải làm như vậy, phải cúng như vậy là không phải đệ tử Phật, vì không có chánh kiến. Chánh kiến là muốn tin, là phải tin nhân và tin quả. Muốn làm lành, muốn trồng, muốn ăn dưa hấu là phải trồng hột dưa hấu mới có quả ngọt mặn, chứ không có lại thằng nào, con nào, đất nào, đứa nào hết. Muốn ăn uống qua là phải trồng cầu uống qua. Nó tới chừng đó, hai ngọt hai trái đều là được ăn cái chất khổ qua. Muốn ăn xoài, các quả lọc thì phải trồng cái giống xoài các quả lọc, mới có ăn xoài các quả lọc. Chứ trồng cái xoài các chu thì không thể có cái mùi hương vị của xoài các quả lọc được. Đó là dựa trên cái giống nhân quả mà tu, mà tập, mà hành, để biết mình muốn ăn cái gì là mình phải trồng cái giống gì. quan đầu tiên là trong gì thì mình phải chết cái giống đó mà trồng, mua ăn cái sầu riêng nó ngon thì phải lấy nguyên cái giống của nó là mua cho nó mà trồng, chứ có lại một thằng nào con nào đứa nào giúp đỡ cho cái sầu riêng tầm thường mà ăn giống cái sầu riêng nó ngon không bỏ đâu. Đây cho nên là tôi nhắc nhở các vị, nếu mà còn nghe thì sẽ nhẹ nhàng như thế, không có cầu lại một người ông nào bà nào thằng nào con nào đứa nào đất nào đất nào hết. Câu này tôi nói đã từng năm rồi, kiên sanh kiện tu nhất đó, tự tiểu quốc vô biệt nhân, tự đời này tự mình định đoạt số phận của mình, giải thoát chắc còn hay không là mình, em là hắn không câu là mình. Ngũ giới bất cẩm tử, nếu anh nào nghe cái lời Phật dạy rằng là uống rượu là nguy hiểm thì các anh thử gì không uống rượu đi, không uống rượu thì không có say sưa, không có đánh lộn, không đánh vợ mắng con, không có chạy xe lạng lách rồi đụng cầu thì chết bởi chúng ta nhận lưu thông là vì rượu. Thế thì đó là kinh doanh không uống rượu là nó ra cái quả đạt quả, mà kinh doanh uống rượu như uống chè thì chạy xe xe hơi xe cái máy gì cũng rượu cũng là bị chết hết, thậm chí về nhà là đốt nhà đánh vợ tiểu con cũng có, đó là kết quả rõ ràng. Thì muốn có tiền thì phải học hành cho là khổ đạt thành tài, rồi mới vô công trường vô xí nghiệp vô cơ quan làm việc với người ta thì một tháng mới có 5 triệu 3 triệu 15-20 triệu tùy theo cái khả năng trình độ học vấn của mình, chứ không có gian dối thằng nào con nào đứa nào ông nào đất nào mất nào là cái gì đó. Cho tôi nói là tôi nói mạnh càng nhà càng nói dữ, một bởi vì nói để sắp chết mà học nói mạnh cũng chết à, bây giờ mình nói cho hết ý. Cái tôi nói là không ai dám nói, ít người dám, tôi chưa thấy người dám nói, bởi vì người ta nghĩ rằng là người ta còn là sống lâu lâu, còn tôi bây giờ là ngã cái bình này chưa bao giờ có ân hận chí nào hết, chưa bao giờ sợ. Cho nên là mình học cái gì là mình hiểu, mình cút dùng trao đổi tặng cho Phật tử mình, cho tâm thi mình không giống như nó mạnh giữ được cái cuốn này này, cái bữa các gì đọc này mạnh dữ lắm. Nhà xuất bản là đọc rồi thôi, khi viết mình đọc mình ớn mà để trong tháng còn sao nó mới ta mới viết cái lời giới thiệu rồi ta mới cho khác đó. Nó nói những cái ý tưởng này ta nên là ta tôn trọng, ta bằng lòng ý tưởng rất tốt, nhưng mà sợ rằng là có nhiều người ta không chịu được, ta không chấp nhận nổi. Tuy nhiên là ta cũng học bất khả của mình, ta tôn trọng ý kiến của tác giả. Cho nên là xin phép cái này là phải mất cả tháng hơn, nhưng bây giờ thì đang nghe em đang nghe mà nội dung là kéo các phật tử về đi vô đường bát chánh. Người ta nói các vị là nếu mà đi chơi thiền là lạc thiền, các vị đọc cái đó thiền không có bao giờ có chỗ nào lạc. Tôi bảo đảm các vị, nếu mà các vị bằng lòng nghe tôi hướng dẫn tu thiền, không bao giờ có chỗ lạc, mà tu thiền là có an lạc ngay từ không an lạc ngay. Còn tu tịnh độ đừng có tin, các vị mà bằng lòng mà học tu tịnh độ thì tôi cũng hướng dẫn tôi các vị tu tịnh độ được, mà các vị mà không bằng lòng nghe cái tịnh độ mà kiểu của tôi nói thì coi chừng. Có người đã báo cáo cho tôi rồi, rất siêng năng tinh tấn tu tịnh độ rồi không thèm mặc quần áo nữa. Cứ tụng rồi cứ niệm rồi cứ kêu danh hiệu suốt ngày vậy là tinh tấn mà, tinh tấn siêng năng mà, kêu biết rồi cái đời mà không biết mình là ai, rồi cái đề tắm rồi cái mặc đồ rồi cái đi trong trong ngoài đường chơi vậy. Cái đó nó cho nên là nói như vậy có nghĩa là tôi tịnh độ vẫn cứ lạc tịnh độ, lạc chứ không phải là không lạc, là tại vì mình tu nói tu tịnh độ mà không chút tịnh độ thiệt, cũng như thiền mà gọi là tu, là thiền là tại vì không chút tu thiền thiện, tại vì không có minh sư hướng dẫn, tại vì cái người mà dẫn dắt mình ra người đó, họ bản thân họ không có thiền, họ không hiểu thiền thì lấy gì họ dạy thiền cho mình, bản thân họ không có tịnh độ thiền, họ làm sao họ có sự an lành nào họ dạy cho mình cái tịnh độ được? Tịnh độ rất là thượng lạc, mà bản thân họ không có cực lạc, họ đang muốn tràn ngập, họ mong muốn họ bị trâu dùi trong tiền bài sắc dục danh vọng lợi lạc hơn thua mãi quét tốt xấu, và trẻ cái gì nghĩa là tất cả những cái gì của cuộc đời mình có thì mình đã có hết, cái gì cuộc đời sai lầm mình có sai lầm hết, thì mình dạy tu tịnh độ làm sao mà có cực lạc được? Tài sắc danh thực thì không buông bỏ thì làm sao có cực lạc được? Tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến miệng kiến tài kiến kiến thủ kiến giới thân thủ kiến không tu tập không sửa bỏ thì làm sao có cực lạc được? Cho nên tôi bây giờ tôi nhắc vậy, nhắc cái gì phải bỏ những cái sai lầm, những cái tà kiến. Thế thì là tôi nhắc lại là các vị đừng học nhiều, lấy cái cuốn Phật ba của tôi đó, cái Phật ba ngày mốt thành tâm đó, học cái tứ diệu đế. Hỏi cái nhà mình đang bị cái khổ gì? Phải hỏi mình hiểu cho mình đang khổ gì cái gì? Nói rằng là mình đang khổ về cái khổ cái bệnh quá mới nổi. Bởi vì bây giờ ba bốn chỗ nợ nần thiếu qua thiếu lợi đành đẹp rồi buôn bán rồi lừa đảo gạt đường gặp lẫn nhau dần rồi mình buồn bực mình giận quá đau khổ quá, bởi vì con người có thể tình mình đang đau khổ vì cái sự thù hận ganh ghét. Thế thì đây là chưa là cái khổ quá xã hội đó, mà tu tập mở cái gốc tháo cái nguyên nhân nào làm cho mình bị cái khổ cái bực quá xã hội. Thế thì mình y như uống thuốc vậy đó, bệnh nào thì uống cái cái món thuốc nào vô theo bệnh mà mình mà uống thuốc, và thấy mình bệnh thì mình mua thuốc uống, thầy thuốc cho thuốc mình uống là hết. Hỏi bây giờ nó bị khổ gì? Nó dạ tôi có cái khổ kêu ái dục ly. Cái này có Phật tử mới gặp tôi mới nói, ông xã 74 tuổi qua đời, là mới nói tôi là nếu mà không có nghe kinh nghe chánh pháp á thì đương nhiên là sẽ khổ tâm lắm, nặng nề lắm, thương lắm, tiếc lắm, bởi vì vợ chồng thương yêu chung tình tốt nhau trong cuộc sống, vậy mà ông phải có khổ tâm chết, cho nên thương nhiều lắm, nhưng mà nhờ nghe kinh mà nhẹ nhàng không có khổ, không có khổ ái được đi. Tại sao nghe kinh rồi là giải tỏa được cái khổ ái được đi? Là chỉ nghe kinh rồi thì nếu biết rằng là vấn đề sanh trụ dị diệt là chân lý của cuộc đời, vũ trụ này nghe có sự đất đâu đó đi nữa cũng không có nhiều, là vì vũ trụ là quy luật của vũ trụ là phải thành trụ quải thông, còn cái con người thì ai cũng phải sanh lão bệnh tử, mà ông đã bệnh mà hơn 70 là theo tổ phụ của nhà Đường có cái câu là nhân sanh thất thập khổ lai, mà người của mình, người thân của mình là hơn 70 rất là vô cái mức khổ lai rồi, do vậy mà thấy được cái chân lý vô thường cộng với cái hiểu biết đó làm chết thập khổ, giả chết cũng không khổ lắm. Đương nhiên là từng người thì cũng có thương cũng có tiếc, mà không nào khổ chặt chẽ như những người không học Phật. Còn học Phật bây giờ ví dụ như làm ăn bây giờ làm ăn giờ mấy cả các chục tỷ các trăm tỷ các ngàn tỷ mà làm ăn thì cái đắt thì thấp, có khi nó thu thiệt cho tới 10 tỷ, mà 10 tỷ thì mình cũng còn được vài chục tỷ giống mình chưa sao. Nghĩ rằng thôi thì bây giờ cuộc đời cái tài trụng ngũ nha, con nó không có bệnh chắc gì hết, cho nên vợ lỡ thua 3 tỷ mất 5 tỷ gì đó, đừng có đau khổ nhiều. Nếu mình đau khổ nhiều của nó này, mình muốn mình mong mỏi nhiều quá đó, nó thành cái khổ cái bậc cầu bậc mình muốn bỏ ra 10 tỷ mình kiếm được 30 tỷ, mà giờ muốn bỏ ra 10 tỷ mình kiếm được có 40 tỷ, 50 tỷ gì đó, ví dụ vậy. Thì thôi chúng không có muốn thèm chuộng quá, sinh chúng ta khổ là cầu quách lạc khổ. Bây giờ mình mở mắt cái con cầu nhiều đi. Nói trong này có những bà con ta, con thác có vài triệu bà triệu mà ta sắp dẫn cứ hỏi ta. Có người là một tháng có 10 triệu, 15 triệu trong nhà nó thu nhập mà sống không thấy thoải mái là vì cái mong muốn đó nó quá nhiều, vô đòi quá nhiều. Thấy xe ta tốt cũng muốn, thấy điện thoại ta tốt cũng muốn, thấy nhà ta tốt cũng mình cũng muốn vậy. Và thấy cô ta nhà mình có một tầng lầu, thấy nhà ta chừng 17, 18 tầng mình cũng thấy mình cũng muốn vậy. Cái đạo khổ đó là cầu bất đắc khổ. Học Phật rồi, đa dục chi khổ, sanh tử thì lao, tồn tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Ê là người ham muốn nhiều là người đó bị khổ dạ về cầu bất đắc. Mà nếu mà con chú cãi mà nó mất đi thì gọi là cái khổ dạ dục đi. Cho nên học Phật là học trên cái lý nhân quả. Đức Phật là một nhà tư tưởng như trong cái bài nãy đó, là một nhà tư tưởng. Nói là Phật là bậc giác ngộ chân lý. Phật dạy mình đừng có đam mê những thứ đó. Trên đời này nó có 8 thứ khổ mà thường xuyên ai cũng bị hết, đó là sanh. Sanh tức là được sống, hoạt động trong để mà luôn sống trong đời mình. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục ly khổ. Ái dục ly là như tôi vừa nói. Phu nhân ơi, cách sống là xử đi về. Nó phá là trò dấu biển, phu nhân ta hay các bạn tấn công đi. Nghĩa là thi sách bị đấu ở bên kia mà dưới này vẫn cứ đứng tấn công. Bởi vì chết sống là sự đi về, hợp ta là trò dấu biển. Đó, cái câu đó mà tôi coi cái cùng tiếp đó mình linh là vừa coi hát và vừa thiền định. Người thế gian người ta yêu nước mà ta coi sự sức chất sống là sự đi về. Còn như mình đây mình học ra chân lý, sinh lão bệnh tử là chân lý mà mình còn sợ nữa hay sao? Cho nên không có sợ. Thành tựu hay không là chân lý, mà mình ở trong cái vũ trụ này mà mình đã sợ cái thành tựu hay không, rồi mình đau khổ vì nó, như vậy là mình bị vô minh che lấp đó. Do vậy cho nên phải học cái thứ nhất là chân kiến, phải kỹ biết, phải chân chắc. Cái thứ hai là chân tự nhiên. Chân tự nhiên rất là thiền định đấy. Chúng ta không học Phật, chúng ta tự nhiên sai lầm. Thí dụ như bây giờ đây là như cái bài ta nói này, mình phải làm ngành nào nghề đấy, mình phải làm là nhân mà thu hoạch cái thành quả là quả. Phải trồng cây mới phải ăn quả, mà phải kinh doanh thương mại thì mới có lời lại, mới có nhà cửa, mới có sự nghiệp. Phải học vấn, cái nhân là học nhân mới có cái quả trí huệ. Cái nhân là định thì mới có cái quả là tuệ. Giới định nhân tuệ là cái quả. Nếu có cái tuệ thì là phải có giới có định. Mà giới định tuệ là nhân, mà giải thoát và giải thoát cái biết là quả. Thế thì cái quá trình nhân quả đó nó chỉ qua hết cả vũ trụ và nhân sinh. Mà mình chưa muốn vượt qua cái đó, mình gian sinh mình cầu nguyện mình lại được ai làm cái gì cho mình được. Đó là cái sai lầm lớn lắm. Phúc lại mỗi năm thì là Đức Thánh Thần khai ấn chạy ngoài đó để chạy xe cái nhà nước lên ra lịch để khuyến cáo bao nhiêu cũng không sợ. Xe hơi, xe nhỏ, người đi bộ gì đi phúc dần để chờ để khai ấn, để nhờ đóng cả. Chưa kể là đóng ấn phun mà đóng ấn sớm là phải cúng dường bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền mới được ưu tiên nữa. Thành ra nó có nhiều thứ có việc vẫn rất lối mà không có thực tế chút nào. Và do cái tập quán sai lầm tổ tượng sự giúp đỡ của bản thân chứ không có. Ai đó đi lấy được cái ấm tấm rồi mà ăn hối lộ tham dũng tiêu cực ha, là dẫn bị tình bị phạt giả tù lỗi hoặc là bị tịch thâu gia sản, ví dụ vậy. Chứ đâu có nghệ mình. Cho nên là mình học cái thứ hai là tính biết rồi là tính tư duy thiền định. Mà thiền định á, lẽ ra tôi chưa nói, nhưng mà bây giờ tôi cũng đã khái định cho các vị để ý một chút thôi. Thiền định mà tôi bảo đảm các vị thiền định không có gì lại. Nếu mà các tu, các vị tu thiền định theo lời hướng dẫn của tôi mà làm tất cả những cái tội gì các vị muốn là tôi cam kết bảo đảm chịu 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 thua chịu mặt. Nếu các vị nghe là tu thiền định của tôi, nhưng mà cái này nó không được. Nói là nói chơi một hai người gần gũi thiền định gần gũi mà phải học kinh cơ nhiều rồi mới nói được chứ. Nên giờ ví dụ nói vậy các vị không có không nhận được. Nhưng mà cái điều đó mới là bảo đảm là không có điều làm gì. Nhưng mà đội này có ai muốn nghe cái đó không hả? Nghe thì tôi không có hẹn là khác sao tôi còn hay không. Càng không tin rằng mình còn tới hết năm hay là năm tới. Cho nên bây giờ là còn bữa nay, cứ đâu bữa nay ha. Tôi đưa ra hai ý. Một cái ý là tôi hướng dẫn cho các vị nếu muốn thấy Phật, muốn gặp Phật, muốn thường xuyên thấy Phật, gặp Phật và ở sống trong hậu quả Phật, thì các vị phải thiền định tư duy và tu tập cái câu theo cái câu kinh này. Rồi cái này mà tôi đặt ra đâu, cái gì là muốn học cái đó là lấy cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà tôi dịch thuật lần cuối cùng. Hiện giờ các vị học câu này muốn thấy được Phật phải làm gì? Phải học câu này: tham sở hữu tốt cái gì? Đây. Thuộc là có người thuộc đấy, nhưng mà vấn đề thực hành là mình có thực hành chưa. Đấy, thiền định mình đặt cái đối tượng thiền là phạm. Lấy cái câu này mình làm cái đối tượng thiền phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Dùng cái gì tướng phi tướng tất kiếm gì là cái người nào mà muốn thấy Phật thì con thường tư nhiên quán chiếu này là chữ tướng này, tức là cái hiện tướng của nhà Phật đó. Núi sông đất liền đời tăng mây nước nhà cửa lâu đài sự nghiệp xe hơi nhà lầu hay là đất đai hay là tài sản gì đó, tất cả cái gì mà có những hình ảnh này đều gọi đó là tướng. Tướng cũng tức là một sự vật, một hiện tượng nào đó. Mà muốn thấy được như lai đích thực thì phải học câu đó, chắc là câu đó tham sở hữu tướng giai thị hư vọng. Giờ kiếm từ đức phi tướng tức kiếm gì lại phải thiền định rằng tư duy quán chiếu rằng tất cả các sự vật hiện tượng đều là cái pháp duyên sanh, pháp duyên khởi. Cho nên nó không có thật, nó không có chân thật, nó là pháp hư vọng. Nó còn đó nó mất đó, nó sinh đó rồi nó diệt đó, nó mới tốt đó rồi nó xấu đó, mới có đó rồi nó không đó. Cho nên nó được người nào thấy được cái tất chất phiền tốt, thấy được cái tất phiền tốt của các Phật thì người đó thấy được Phật, thấy được Như Lai. Câu đó không thì tôi cũng thấy không. Đừng có bỏ Phật mà mình thờ ở trong các chùa mình để đi tìm Phật học. Nói cái mà Phật tử mà đi tìm Phật học và lẽ phải là một cái sai lầm lớn, trầm lên cái sai lầm lớn. Phật mình thờ đã có rồi, phong tục Phật quán đã có rồi, mà mình còn phải viết ly cái tượng đó nữa cả mình mới thấy được Như Lai. Ấy thế mà bây giờ đây mình lại nên lỡ ra là một lần là mình tôn trọng, mình kính quý Phật, mình đã mua đạo thờ Đại Lục rồi, vậy mà bây giờ mình còn nghĩ được Phật gặp được quý hơn, tôn trọng hơn, ồ ạt mà tranh nhau mà đi lại lục như cũng vô. Đó là cái sai lầm thứ hai. Người đó không bao giờ thấy được Phật, không bao giờ biết được Như Lai là gì. Mà nếu các vị mình vừa vào cái câu đó mà làm cho đối tượng thì để tư duy để quán chiếu là các vị để có chỗ nào đặt được không? Là để các vị đi đâu, chỗ nào, đường nào nữa để lại? Ta nhìn giảng pháp giải công như trên Di Nguyễn rồi là lúc nào nhìn giảng pháp cũng là như thị tấn, như thị tướng, như thị thể, thể như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị nhiêu, như thị quả, như thị bao. Nghĩa là nhìn giảng pháp cái nào như trên đây, gọi là giảng pháp như như, cái đặng như cái này. Giống như là một cái vườn hoa 1000 thứ hoa, thậm chí là 10000 thứ bông hoa đẹp, mà cái người người ta tư duy có thiền định, ta vô tâm rồi ta nhận thức được giải pháp, không có gì nó thật. Ta đi vào trong một cái vườn hoa 10000 thứ đó mà người ta không có dụng tâm lấy bỏ thương ghét quý hay không quý, thế thì cái người đó là cái người đã trở về sống với cái tấm thần tình bản nhiên vốn có của mình là phải tập như vậy. Nhưng một ngàn thứ qua cũng như 10000 thứ qua mà nó không như tất cả pháp, như nó không như tất cả hoa, nghĩa là tôi không có đam mê cái cảnh hoa nào, cái bông hoa nào, không lưu luyến cái bất cứ một thứ hoa nào. Do vậy mà đi ngang chuyện qua mà không hề có cái tâm là mốt khởi vui mừng buồn giận, phải quấy thừa kia lấy bỏ tốt xanh. Đấy, đó là cái tấm rất thật là vậy. Thấy Như Lai là cái đó. Rồi tôi đưa ra một cái đối tượng thiền nữa. Thiền như vậy thì nó còn cái chỗ nào để làm? Cái câu tôi vừa nói là kinh Kim Cang Thất Nhãn. Rồi còn một cái đối tượng thiền mà cung cấp của cái điện tối thượng thừa của đạo Phật là này, tu Bồ Đề, các ông nên tu tập thiền định như thế này, thường tư duy quán chiếu như thế này, nhất thiết thủ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, sao cái, như dương diệm, như cả các bản thân, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ, các ông thường tư duy quán chiếu giải pháp nói như vậy. Thế thì các vị thường tư duy quán chiếu như vậy rồi là các vị không còn vấn đề tham lam danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp, bất cứ một cái gì các vị đều nhẹ nhàng hết. Các vị lạc ở chỗ nào, điên là điên ở chỗ nào, không có chỗ nào, không có chỗ như vậy, không chỗ, không có cô đơn đến đây để chỗ nào đặt ở cái đỉnh cao chỗ đó. Như là chúng tôi là người thế, người nhận giải pháp thì bảo như quyển như bài các như lợi như điện, nhìn nhận pháp như tư diễn, như cảnh sát bản thân, như thủy trung lực, như cảnh trung tượng. Cho nên Như Lai hàng ngày sống ở trong nhà pháp, sống ở trong trời mình trong chút con cây quả lá, giống như ai, giống như bọn mình, giống như đệ tử Phật thì chúng ta, mà Đức Phật không có dính mắt. Vì không có dính mắt cho nên gọi về người là Đức Phật là người có được như vậy. Như vậy là gì? Biết là không, mà là tham, không có một cái gì tham trong lòng Đức Phật. Người nào không tham mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy đó là người có Niết Bàn. Nhất là tham bàn là dục vọng, người nào không có một khởi thì dục vọng nào trong lòng là người đó an lành vô tận, vô biên, vô cùng, vô tận, cho nên người đó gọi là Niết Bàn. Nhất là không bàn là yêu, không có yêu ai, yêu tất cả mà không yêu ai, tất cả chúng sanh đều thương hết hết, mà không có thương duyên một người nào. Đó là tâm cộng đại từ đại bi đó, nó giống như là sáng mặt trời rõ xuống nhân gian vậy. Do vậy mà không có bận biểu với một cô nào, một anh nào, một chàng nào. Cho nên nếu mà trong một bàn là tiêu thương nha, trong tiêu thương này hết mà có được. Thế thì là nó tổ nghe cái câu chốt của cái kinh Kim Cang Bát Nhã. Cái đó là liệu nghĩa nó bình thường. Thế là cái đòi có gì thì có Phật tử là đòi nhiều học nhiều thiết nhiều đức tin. Tôi nghe cái đó tôi tội nghiệp. Nó có cần thật nhiều đức tin. Nhiều đức tin mà có những tên là cái quỷ tạo nó cũng không biết. Cái gì không biết thì là tâm người tạo chỗ nào, cái gì không biết thì là thêm trên vô chỗ nào, cái gì mà học cái nhiều là mà lấy những cái tạp nhạc lộn lạo chất độc của nó có, nên vậy làm thực phẩm thì làm sao mà bổ béo được, cái đó khó rồi nè. Tôi về tôi có tự hào gì á, bởi vì tôi đâu có mong muốn gì đâu. Tôi đâu có muốn để đâu lên để tôi làm thầy ai chi đâu. Nhưng mà tại vì học quá nhiều, quá nhiều gì đâu mà học. Chứ tôi học ngoài vô lớp này nè, không có học nhiều. Nhưng mà đọc mặt tôi đó là công tin nào cũng đều là đi sâu và bị nghĩa lý tôi chịu. Còn mà không hiểu nghĩa lý là không hiểu. Cho nên là tôi có thể nói với các vị là tôi chỉ cho các vị thấy cái đạo là sáng rõi, dễ dàng. Chỉ cho các vị thấy cái đạo là trái con, là hậu quý, ăn bổ, chỉ dễ dàng. Rồi cái nào là có cái độc, hoặc là không phải nó là gạo, không phải nó là nếp, không phải là cái bổ ra, tôi chỉ được. Tôi giờ tôi đang lo cái đó, đang nóng lòng. Cho nên khi mà cái gì đọc cái này, nhất cái đó trong bài này có nghĩa là tôi nêu ra có một cái sai lầm như những cái nắm lá mà tôi nắm trên này. Còn những cái sai lầm mà nó lẫn lộn trong đạo Phật ta mà nó chưa phát hiện ra đó, nó nhiều như lá của rừng cổ thụ. Cái đó nguy hiểm lắm. Nếu chưa chết tôi phải chết lần thứ hai. Ở đây lần này nó có 44 chiếc lá. Nếu chuyện chết là tôi hy vọng rằng là lần thứ hai nó được 60 chiếc nữa cho nó được 100 chiếc cho nó gọn gàng. Quang vỗ tay. Lấy gì bảo đảm việc đó mà vỗ tay. Đó là lý tưởng. Còn làm cho cái câu là nó còn ấy. Cái điều kiện bên ngoài nữa, ví dụ như người sống, người già, người bệnh, người còn chết nữa chứ. Nhưng mà lý tưởng tôi là chết. Nhưng mà tôi biết là tôi biết đưa ra cũng không phải là nhiều người bằng lòng đọc để mà mát mẻ vui vẻ gì đâu. Tuy nhiên là con những cái sống người ta có thể chấp nhận được. Bây giờ tôi sống lầm lắm, các vị phải loại trời hết cái kiến thức rồi. Tôi yêu cầu như thế này. Tức kiến là tư duy này. Mà muốn cái tư duy là phải loại bỏ cái, mà phải tu tập cái kiến trước. Mà tu tập cái kiến là các vị phải nhận thức cái gì là tà kiến. Tôi nói ví dụ tôi thân trung ấm này. Mà các vị còn tin có cả hồn để thành cái thân trung ấm là các vị không bao giờ là cái kiến được. Các vị đừng có sợ chết rồi, rồi cái hồn mình đi đâu, đừng có sợ cái nó. Thất đại giác không. Mà thất đại hay là nói cho giác là ngũ uẩn giác không. Sắc thọ tưởng hành thức kết hợp thành thân này. Mà cái gì phần cái chết, là chết rồi là tiêu tan, có thể trả gì cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa. Rồi còn cái hồn là cái gì cho rằng mình còn cái hồn, vậy là cái gì là cái hồn. Làm như có cái để làm cái không. Không có. Cái phần hồn đó, phần mà mình gọi là hồn đó, là cái đó là cái phần phi vật thể ở trong cái thân vật thể này. Trong cái thân vật thể này nó có thật thật khi thể cộng lại, tức là sắc và tâm, thân và tâm, sắc sắc và tâm, mà cái phần mà vật thể mà nó tan rã, nó thành chất, thành nước, thành giáo, thành không, thì cái phần mà gọi là phi vật thể, gọi là hồn đó, gọi là tâm đó, nó cũng phải mất, sao lại nó còn được? Sao lại nó còn được mà để gọi là cái thân trung ấm rồi ta tay 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 như thế không, để mình chào mà người ta dễ dễ thích cục bậy ghi rút luôn. Ta dễ thích là cái thân trung ấm đó nó càng dễ càng dễ bị chảy bay bay như thế không á. Rồi á, khi mà người ta có vợ chồng người ta mới là đám cưới, cái là hậu yếm và ân ái là cái thân trung ấm đó, nếu mà nó thấy cái thương mẹ nó đó, thấy thương mẹ nó thì nó nhào vô, nó tưởng của mẹ là vợ của nó, nó nhào vô cái nó bậy mắt của nó, cái nó độc hại. Rồi ngược lại cái thân trung ấm là đó là nó có tâm hồn là của nữ đó, thì nó thấy cha nó là người yêu nó, là chồng nó, cái đương cái đương đối cái đương gì đương nhau đương đó, nên nó chính trong đó cái thành ra đầu thai thành ra cái thành ra người con tu chặt ơi chị ơi, mà ta dám giải vậy mà cụ tu đã học ở nhà, bởi vì hồi mình mới mình chưa có trí, mình học mình đâu có cắt đâu có cái nghĩa được. Bây giờ tôi học ra mấy mươi năm tôi nghiên cứu đã rồi, tôi nói cái đó là thường kiến hoàn đạo, chứ đạo Phật đâu có nói có cái hậu như vậy, mà đâu có thân trung ấm mà nghề nhã thì chết trên trời, rồi thấy mẹ tưởng người yêu dạo vô tưởng là mình là người chồng, rồi thấy người cha tưởng là người chồng, thấy mẹ tưởng là người yêu dạo vô vậy, cách nghĩa gì sao cái kia. Tôi học rằng thiên cầm ngục trung hữu thì tam di quá sâm, họ nói là trời địa ngục và thân trung ấm đó là vô quá sâm, họ cho rằng là tu la người và xuất vật là bốn sanh bằng bốn cách, hai sanh tám sanh thấp lên trời quá sâm. Tôi học rằng một kỹ vậy đó, hồi đó là bắt đầu học là bắt đầu tiếp cận đồng xu hữu thì ta gì quan rằng tôi la theo cái chút cách các cụ thì quỷ không thay đổi gì, họ nói quỷ là thay sinh vật quá, mà quỷ là cái gì, ai chỉ thử quỷ là cái gì cho tôi con thôi, các vị có ai biết quỷ là cái gì chưa, nghe thì có mà không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Vậy mà sách vở đã nói quỷ thông thai có gì, quỷ nó có hai loại, một là sách bằng thai, tức là sách từ bụng mẹ, quỷ nào sách từ bụng mẹ nó chỉ chúng ta nữa, rồi quỷ nào là quá thanh thì không vậy á, ở dưới trời thì tự nó có con quỷ hiện ra gọi là quá thanh, ai nó chỉ chúng ta đến ra. Vậy mà gọi là kinh sách là vậy, cái việc kinh sách đó là kinh sách sáng tác, kinh sách quỷ tạo, người ta viết bậy đâu có sao, đâu có lính tắc gì đâu mà sợ. Vậy mà mình gặp một quỷ sống vậy là mình cũng đem về, mình nói đây là kinh, đây là điển, rồi gặp cái ông thầy họ nói vậy đó, họ nói vậy là thân xuống ấm nữa, mình chết rồi mình về vậy, chết mình sợ quá, không ai dám cản. Tôi thì bây giờ tôi viết qua cái nào không trúng là còn cái kinh là không bao giờ tôi chấp nhận. Mà không có nhà tôi sẵn có cái thằng nhân viên của chiếc nào mà có quyền mắc tội ai. Rồi tôi tới như vậy với người đó, tôi nói hổng cái gì, cái đó là vô tội xuất, vô tội tình, tình diện phấn tương mạng chết mình tỉ ra tình cảnh diện thành ma, khi việc văn minh tu hổ tích. Dịch là tội là chi phút lại là chi, đã mang chi hai cái danh tự vô nghĩa, ai bắt tội ai là người chịu tội, hiểm là chi ác cũng lại là chi, đó là chi hai cái danh tự như chi. Vì đó chứ nó cao lắm, các vị nhào lại biết. Cho nên cái đề tội bước các vị đừng có sợ, đừng có sợ ẩu, sợ ẩu không được, sợ phải có lý trí, phải có cơ sở. Tôi biết ở trong cái khung này, tôi biết tương lai nguy hiểm lắm. Cái phần lương hoàng sáng đó tôi biết là tôi đầy đà, tôi đầy dứt. Tại sao là mình làm cái điều tội lỗi sai trái rồi mình lại là sao? Rồi mình lại là ai đó là có quyền tha là sao? Ba hoàng hậu là vợ của lương cái đấy. Chết rồi cái này đồng ai cái thằng con rắn. Thằng rắn cái này tròn luôn cho bé là chị bà thấy em đây mà mẹ ơi em bây giờ em là con rắn khổ quá. Nhờ đại quân cứu em. Cái này đồng ai luôn cho bé là ông thấy có mấy người chùa ông luôn trong chùa trong nước cũng nhiều lắm. Ông nói bây giờ ông chí cầu quả thượng này. Ông kêu anh em ông lại cái làm sao để cho vợ tôi á được bình an, được thoát khỏi trần gian. Cái ông chí cầu quả thượng ông mới sáng tác ra cái lương hoàng sáng. Lương hoàng sáng rồi cái này ông thì vua biết gì mời vua lại cái rồi lại cái bối tụng lại cái bối lại cái thời gian rồi cái rồi em yêu nói mẹ anh yêu ơi em bây giờ hết trần gian rồi. Bây giờ em được là trời rồi, báo cho anh biết vậy. Ô, Phật tôi đọc nó biết là không lẽ tôi nói tôi trôi gan thì trục. Nó buồn là sao mà nó giận, nó buồn quá. Cái đạo Phật của mình để cho con ra cái gì? Cái đạo Phật của người này mình lại là sẽ làm cho người kia được khỏi tội. Ừ, cái sân nó lên trời rồi mà lại thời gian cái này là thần con rắn rồi mà lại còn thời gian cái là sinh lên con trời à. Mà nếu mà đã được sinh lên con trời vậy thì tại sao để anh yêu của mình á? Ông lương võ đế ông chết vì ông trao đổi cùng binh lầm lạc cái người giá trị, cái người mà không phải đầu hàng thật sự, cho nên là nó bắt ông nhốt ông chết cục xương trong tù. Thế thì là em yêu của mình là sinh lên con trời rồi mà sao cũng nói cho anh yêu mình biết rằng là đổi tù binh như vậy đó, đổi tù như vậy đó là lòng rồi đó, lâu quá thì chết đấy, tại sao không đó? Cho nên là khi nào qua rồi tôi nó cười một mình à, cái chuyện vô lý đó là mình cười một mình, cho nên là tôi biết trong này luôn, biết trong này không được tin cái đó. Thành ra chánh kiến là cần thiết, chánh tư duy, chánh ngữ là chánh nghiệp, sống phải sống bằng chánh nghiệp nha. Chánh nghiệp tức là cái đời sống của mình đó, là cái nguyên nhân mà mình làm là mình làm ăn là vô cái cho mình nuôi sống gia đình đó, phải chừng đó, không nên làm những điều tội lỗi quốc lắm vậy. Làm những điều tội lỗi quốc lắm là tài phạm dữ lắm. Ông gặp tôi có nghe cái tin mà của một đã gọi là nghe thì chưa chắc không, nhưng mà đây là mình nói đại khái. Có một cái bà để lại cái sự kiện là cái bằng ngàn tỷ vậy đó. Rồi một cô gái được hưởng cái sự kiện ngàn tỷ đó, mà bây giờ đó nội bộ trong gia đình đó nghĩa là đang suy ra là một cái bà chết rồi để lại cái ngàn tỷ đó, chỉ có một người con gái là lẽ là một người con nuôi thì mới được đó, nhưng mà bây giờ anh em nói là anh em thằng con gì ta có được đó trên rồi giờ ta đưa ra cái yêu cầu điều tra được kia đó, và phát hiện ra đó thì cái tiền mở tủ sắt mở gì đó nó không có quan mình cái đại gì hết. Cho nên đó tôi đã thấy rằng là cái bọn mình phải học tu tín niệm, chứ mà mình không tránh đó là hãy coi chừng cuộc sống mình không bình an dễ dàng đâu. Cho nên cái một dạy là trách nhiệm là anh phải chân tâm, không được lương lẹo, không được lừa đảo, không được biệt phẩm, không được dối trá. Tránh tinh tấn là một tinh tấn siêu năng, tinh tấn chân chánh. Cái ví dụ như một tỉnh mà chuyên năng mà ngồi tưởng tượng cái cảnh giới cực lạc ở Tây Phương rồi đẹp đẽ như thế này, đẹp đẽ như thế kia mà ngồi tưởng tượng đó, ít bữa là các vị không cần mặc quần áo anh nha. tâm hồn gửi cho cảnh tây phương hết trơn rồi, mà ở thành gian thì không mặc quần áo, bởi vì tổ tổ ma, bởi vì tà tà nghiệp, tà nghiệp thì nó ta gọi là lạc lối là vậy. Cho nên cái điều đó là cái điều tôi rất lo cho những người này tới mặt. Nhưng mà còn cái điều mà tôi nói là đương nhiên là tôi đã chấp nhận có những người không mặc quần, mà tôi tin rằng cũng có người nghe mà làm được, ta cố mở cho bản thân người ta được. Vì vậy mà cái ngày tàn cũng giống này thì tôi vẫn tôi nói, tôi thật sự thành thật tôi nói gì, nếu các vị có căn cơ, có trục tử đại thừa, có khả năng nghe hiểu nghĩa sự thuộc của đạo Phật, các vị tiếp thu thì các vị sẽ có thành. Chứ một tôi bây giờ là tôi có khả năng nói vô tận như này, không đủ sức nói thì tôi nói vô tận. Và nếu mà nói đây có gì mà muốn hỏi câu hỏi gì đều bảo đảm hết, không có trả câu nào cứ sợ cũng đúng, nói có căn bằng này. Nhưng mà người làm cho tôi nhờ các chị thật câu hỏi, nêu lên câu hỏi mà các chị không có thẳng thắn gì hết, hoặc là các chị nêu câu hỏi mà nó tập trung quá. Ví dụ như hôm qua tôi nhận câu hỏi mà hỏi gì cho thật tôi cũng lắm, tại sao không dám tôi ra cái hậu quả Phật, câu hỏi đó là cho tôi thay lại nó không có gì trong đạo Phật hết. Rồi tôi bắt qua cái thì nó mất tiêu hết rồi, còn gì đâu mà gọi là trả lời chi giải thích. Cho nên hỏi tôi thì được, tôi bằng lòng câu hỏi, nhưng mà ban đầu anh nói là cũng hơi khó à. Anh nói mà hỏi mà không phải là Phật là tôi đưa nó ra chỗ khác, tôi giảm nó ra chỗ khác. Còn nếu mà cái của đạo Phật thì xin bảo đảm là hoàn toàn có cơ sở. Thế thì tôi xin nhắc là lần sau ha, các vị đọc cái tờ giải đó, thì lần sau tôi cũng kêu cho tập này. Và nếu các vị để trong vòng một tháng tôi sẽ trở về đây, các vị nghiên cứu những cái câu hỏi nào cần thiết cho cái việc mà cái lý tưởng tu học trên đường giải thoát giác ngộ, các vị nghiên cứu là sao tôi giải thích vừa đặc sắc vừa giải thích. Tôi thì hết giờ ha, xin chúc là tất cả các vị bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn, rất tinh tấn trên đường hợp đạo hành đạo đến chính đạo. Xin báo cáo là tôi làm việc hơi quá sức đó, một ngày mà tôi đi hai cái trường, hai cái chỗ giảng về nghe, cho nên cũng hơi quá sức. Don't come for me.